Lý do là tại họ sống một đời sống nó tầm thường, vì vậy mà Đức Bàn Cổ đã ra một đạo luật quy định rằng trong cuộc lễ xa ha, lễ xa ha có hai nghĩa đức tin, câu cầu nguyện, và ở đây là lễ cầu nguyện cho người chết. Trong cuộc lễ xa ha chỉ được những người Bà La Môn thông minh và có đức hạnh đến dự mà thôi. Dưới đây là một phần chứng nước Lý Bích thuộc lại rằng Bà Đức Vua ngày đến dự cuộc lễ xa ha tại Gia Gia ngày thêm lịch của ngày vô, tức là tất cả các vị lễ tư bị ảnh hưởng xem tốt liền. Tại sao vậy? Ấy bởi vì những cái thần chú của họ đạt có một sức mạnh phi thường, nhưng tại họ không biết trường biến hợp, cho nên họ đạt những thần chú đó không khác nào cầm cái quạt xe tẩy, liền gió xanh ra cũng nhẹ nhàng. Còn khi Đức Liên Xe thêm lực của ngài dây thì lực của ngài biến sức mạnh của những cái thần chú thành một sự danh thổi tới đời đạt tứ tư người ta cũng biến tới nữa. Đức Bà Black Tư cũng thêm các sinh viên dùng biến hợp cho nên trang lộn vào một đám đông nếu không có thiện cảm với họ, vì hai lý do. Một là đã ảnh hưởng thường là không tốt của đám đông làm hư cái dưới của sinh viên. Thứ hai là thành lập cái sinh viên có thể thêm sức mạnh cho tấn tới của họ, làm cho họ trở nên hung bạo hơn trước. Vì vậy nên chúng ta là điều hay hơn hết. Bây giờ con đã tán mất thì có vài điều tính ngưỡng và cách lễ bái của con ngày trước kia dường như phi lý đến vậy. Có lẽ nói việc đó phi lý mặt con giải rằng bây giờ đây con không thể dự và nói được ấy nữa, con phải tính tận vậy, con cũng phải tính tận vậy, bởi vì làm con thương những tâm hồn thật thà xuất phát đó còn đó còn cho mấy việc ấy quan trọng lắm. Nói thật lễ bái ấy có chỗ dừng đúng, có chỗ đúng. Nói thật lễ bái ấy có chỗ dừng và cũng có ích. Chúng nó giống như những hàng đôi để giúp cho con hồi còn nhỏ viết ra đều đặn và nghe thẳng cho thấy từng nào con viết tốt và dễ dàng rồi, thì con không tậy chúng nó giúp nữa. Hồi trước có một lúc con vẫn dừng chúng nó, mà bây giờ đây thì thời gian ấy đã qua rồi. Sáng mắt đây có nghĩa là cây ngon hiểu biết, vì người giáo không hiểu lịch trời thì cũng như người không thấy đường đi. Rõ thật khi ta có sức ích học thức và có những kinh nghiệm rồi thì ta thấy ta phải thương những người cần rủi phạm sự chứng kiến, vì trước kia ta cũng như tính dự đoan như họ bây giờ vậy. Tổ ích của vài cuộc lễ bái có nhiều thứ thần lực từ cỡ ta ban xuống hành tầng và có những nghi lễ tương ứng làm trung gian tiếp nhận rồi truyền ta khắp nơi. Trong các nghi lễ này có nghi lễ Misa và lễ ban thánh thể cho đất giáo do Đấng Kitô lập ra. Ngài ban quyền năng cho vị linh mục đứng ra hành lễ và quản tánh ông thế nào nữa, ông cũng làm một vận hòa bên thần lực ban lễ cho những người tới dự lễ và luôn luôn cho dân chúng ở trong vùng dân cận giáo đường. Người ta gọi việc này là sự ban phát ân điển của Thượng Đế, nó rất hữu ích cho sự mở mang tinh thần cho tâm trí tín đồ. Như sự ban phát thần lực là một việc, cần sự tích nhận thần lực lại một việc khác. Sự tích nhận thần lực này nhiều hay ít vẫn tùy thuộc vào sự tinh duy nhiều hay ít của ba thể thân vía tứ của con người và các phản ứng của chúng nó. Điều này không khác nào việc ta nói chuyện với một người kia, nếu y biết vừa vừa thì nghe không rõ tiếng đời tiếng mất, còn nếu y biết quá thì nghe không được gì hết. Một cái gì khác nữa, mặc dù điện có sẵn nhưng phải có máy phát điện mới truyền điện được. Nếu có máy phát điện hư trục trặc thì đường điện bị cản trở hoặc ý thức. Tôi nhấn mạnh vào điểm này để giúp quý bạn thấy sự tinh luyện ba thể thân với tứ thường xuất là gì nào trong sự tiến bộ của người. Nói về cái tấm thân dân đất bà anh Anderson đưa ra hai cái dự đại ý như sau đây. Đầu đứa bé giá lấy giữa làm ra một cái đế, nó bồng, nó đưa, nó hát. Nó thấy chuyện nó làm bắt cái cười, ta nói nó khờ quá, nhưng mà tâm trí chứa nhỏ thế không phải là con ngốc đế bằng giả mà là một hài nhi. Bằng giả mà là một hài nhi thì ta hát bằng ảnh nâng niu khai mở tinh tính âu yếm của người mẹ đối với người đứa con. Nó bảo vệ, nó săn sóc mà như còn yếu đuối, điều này giúp cho nó phát triển nội tính. Thế ta so sánh việc làm của bé gái với sự hiểu biết của ta, nhưng tính nguyện của ta trước kia thì ta thấy hai chuyện đó khác nhau, có khác nhau chút nào đâu. Cũng như những người tan giờ bộ lạc bên ấn, họ lấy một miếng dẻ cột vào đầu nhánh cây làm lễ vật dân cho Đức Thượng Đế. Người Do Tán thấy điều này từ từ giả định cho rằng đám dân như phần ngu dốt quá, từng giả mang nên thần gửi mạo những thủ tục dị đoan mê tín. Nhưng mà ta đừng cười gọi cho ba món đồ cứng, mà hãy xem xét lòng chân thành trình đạo của họ, tư tưởng của họ, cách thầy phụng, cách họ thầy phụng Thượng Đế, đó thật mới là điều đáng quý trọng. Có khi người ta lại gỡ miếng dẻ con đi cho là cứng mắt. Chúng không biết rằng việc làm đó chỉ là một cử chỉ chứng tỏ chưa mở rộng lòng nhân và không thân xóa chút nào, bởi vì họ có thể bị dân làm đánh đập hay giết chết. Trong quyển thánh kinh Pagagita có câu này: bắt đầu đáng ngờ mà người ta thánh kinh từng cúng dường cho ta, dạy cho cái đó là một lá cây, một cái bông, một cái cây hay là một cái nước lã đi nữa, ta cũng chấp nhận nó như là lễ vật của một người tôi cúng dâng cho ta vì lòng thành kính. Một ngày kia một vị đại đến tôi cũng giống một con như vậy. Hồi đó còn con nít, tôi nói theo thói con nít, tôi tưởng theo thói con nít, tôi định theo thói con nít. Mà tới chừng tôi trở nên người lớn, tôi bỏ hết các thói ra, các thói con nít. Cho nên người nào quen nít ấy sinh của mình mà và mất thiện cảm với mấy đứa con nít thì không thể nào dạy dỗ giúp đỡ chúng nó được. Vậy thì đối vậy hãy đối xử với tất cả mọi người một cách tử tế, xin hội và thân dân. Còn ai ấy nấy cũng như nhau, dù họ là người Phật giáo hay là người Ấn, người gian là quả thần giáo Janice, người giữ đạo Janice khi tôi là một nhắm cho ứng giáo đạo này lấy sự hòa bình làm một bức con đứng biển là anh em. Người gian quả thần giáo hay là người Do Thái, người Thánh giáo hay là người Hồi giáo cũng vậy. Tôi xin nhắc nhở chúng ta hãy nhớ lại lúc ta còn bỏ theo, bởi vì người đó với cả xe rất khắc nghiệt. Tôi nói là một loại nhỏ thì chỉ nắng đến đập nó chứ không ra thế, dường như cho nó như một người lớn như họ vậy. Tôi quên rằng nó chưa đủ tức hơn nó làm theo ý nó hiểu, mà hỏi họ còn nhỏ như nó thì họ cũng làm như nó vậy, cho không có khác gì cả. Nó phải nghĩ một đứa 45 tuổi hiểu được đời bằng một người 35-40 tuổi hay không. Phải dùng lời dự ngọt không ta dạy bảo nó từ chức, cho nên nó nhỏ dạy họ. Mà dùng đàn bệnh, dùng những danh từ thô lỗ, thật bằng chữ đới, rửa xả, làm hư cái vía và cái túi của nó. Để ta không thấy hay không biết cái hậu quả, ta cũng không sẽ đổi được lịch trời. Được, đứa nhỏ bị sự đối lại hương đạo, sẽ đâm ra tội sợt rồi thành ra giới cá. Dầu lớn lên học giỏi đi nữa, tính tình nó cũng không đặng tốt vì nó bị nhiễm những thế hư Phật xấu từ hồi lúc còn bé thơ rồi. Nó hãy nào kéo dài để chích ta nữa. Sau tới chừng trở nên người lớn, bỏ hết các thói con nít, có nghĩa là khi ta đã trưởng thành thì ta phải lo mở mang những cái tính của con người thật, con người như nhân từ, thành thật, thân dung, vui vẻ, can đảm, ngay thẳng, mến yêu, hòa nhã, tinh tấn, thanh bạch. Nói tóm lại, sống một đời sống cao thượng vị tha, có ý thức chứ không còn sống một cách máy móc như hồi còn nhỏ nữa. Người ta phải cố gắng thực hiện để tùy được những điều các vị thánh hiền đã chỉ bảo mới thoát khỏi trình độ thấp kém của đứa trẻ thơ, cách cư xử với các tín đồ, các tôn giáo. Các tôn giáo lớn mở ra để mở mang tinh thần của quần chúng và nhắc nhở con người đừng lãng quên với bản tính thiêng liêng của mình là tinh thần. Tín đồ các giáo phái nên đối đãi với nhau hết sức hòa nhã, dẫu rằng tín ngưỡng vốn bất đồng nhưng mà chân lý vẫn một. Ở trên một cái bình đựng nước trăm lời, nước trăm lời là chân lý, còn cái bình là tôn giáo. Người nào biết chân lý rồi thì không cần vĩ đạo nào cả, hoặc giả có thể nói anh là tín đồ của các tôn giáo. Vì anh kính trọng tất cả nên vẫn giữ vững đức tin của lòng mình. Của mình, anh không xuất tha với nhãn hiệu bên ngoài, anh không làm Phật lòng ai cả. Bằng người thường thì chỉ thấy cái một mặt mà thôi. Cho nên cứ tây bình theo ý nghĩ của mình, cứ không chịu suy xét cho các đủ phương tiện. Phương diện, ví dụ như người Âu Châu thường chấp đức bà anh biết xâm sao quá tin vào Ấn giáo, còn những người Đông Phương lại cho bà rất thích tôn giáo, tại sao vậy? Bởi vì khi bà diễn thuyết cho những người Ấn nghe thì bà lấy đạo lý trong quyển sách Ấn như kinh tại bà Upanishad hay là Mahavajita ra giải và đọc những dẫn chứng bằng tiếng Phạn. Đây là cái điều người Ấn rất bột lòng. Khi bà nói về Phật giáo thì bà dùng những danh từ Phật giáo và những lời của Phật dạy có ghi trong kinh Phật. Nếu mà thuyết pháp ở Tây Phương giữa một đám đông về tôn giáo thì bà đem những đoạn nói về chân lý trong kinh thánh tôn giáo sao giảng. Bà không bao giờ đã phá đức tin của tín đồ tôn giáo nào cả, đó là những lời giải của bà đã làm cho đức tin của họ càng thêm vững chắc. Tín đồ của tôn giáo của mình một cách rành rẽ hơn trước và phân biện được chẳng nhiều thì ít, phần nào là chân lý, phần nào là dị đoan. Bà là một nhà huyền bí học duyên thanh lão đầu thanh sinh ra của tất cả những đạo tôn giáo trên toàn cầu từ xưa đến nay. Cho đến bây giờ trong giới đạo đức cũng chưa có người nào so sánh được với bà về đạo thần viện. Đại tá Ocas cũng là một nhà diễn thuyết đại tài, khi ngài nói đạo rồi thì những người Ấn giáo, những người Bạc Tư giả thần giáo, những người Phật giáo trong đám tín giả đều đồng thanh công nhận rằng ngài đã đem tôn giáo của họ một ánh sáng mới mẻ, đem cho tôn giáo của họ một ánh sáng mới mẻ, làm thân dân đại độ của thánh Sancho. Thế xưa người ta trách thánh Sa Lê Sancho tại sao ngài đồng giá với mọi người, ngài mới viết đoạn này. Mặc dù đối với tất cả mọi người tôi vẫn được tự do, nhưng tôi tự làm cho tôi, cho tất cả để khôi phục một số đông người. Đối với người Do Thái, tôi như người Do Thái để khôi phục những người Do Thái. Đối với những người tuân theo luật pháp, tôi là người tuân theo luật pháp để khôi phục những người tuân theo luật pháp. Đối với những người không luật pháp, tôi là người không luật pháp để khôi phục những người không luật pháp. Mặc dù không phải tôi không tuân theo luật pháp Đức Thượng Đế, bởi vì tôi tuân theo luật pháp của Đấng Kitô. Tôi yếu đuối với những người yếu đuối để khôi phục những người yếu đuối. Tôi làm giống như tất cả hầu. Có cách đó, vậy sao tôi cũng cứu vớt được vài người. Đối với chuyện này, tôi chỉ nói một câu thôi. Từ xưa đến nay, các nhà quyền bản học chân chánh đều hành động như thế. Cả thải đồng tuân theo một luật mà thôi. Còn người đời tưởng sao cũng được. Một câu chuyện phân dung rất lý thú. Tân Nguyễn Sa Mút giảng về luật pháp của Do Thái. Có thực lại một câu chuyện phân dung rất lý thú sau đây. Một buổi chiều kia, một hành khách tới viếng ông Abraham đứng vào lúc theo phong tục tại sa mạc thì anh được chút rớt và bảo ăn uống. Trước khi dùng bữa, Abraham nói với anh xin, bảo anh xin tụng công đức của Đức Thượng Đế. Ông từ chối nói rằng, tôi không biết Đức Thượng Đế. Abraham nổi giận bèn đuổi anh ra đồng cát, không cho một món nào cả. Tối khuya, Thượng Đế hiện ra như thường bữa, hỏi Abraham. Người hành khách đó đâu rồi? Abraham nói thưa, anh đó không chịu xin tụng công đức của Thượng Đế nên tôi đã đuổi anh ta đi rồi. Đức Thượng Đế nói bà sáng, tôi đã chịu đựng nó 60 năm rồi, còn ngươi, ít ra ngươi cũng phải chịu đựng được nó trong một giờ chứ. Đức Thượng Đế còn tha thứ, sao chúng ta lại không động lòng thanh dung cho nhau? Rồi an phận, phải vui lòng trả quả của con dầu nó là thế nào cho nữa. Phải nhận lãnh sự đau khổ như một vinh dự vì nó chứng minh rằng các đấng nam tài bắt đầu thấy con đáng giúp đỡ. Bạn đi tin nói cái tính này, bà dịch là tự định hay là những ngực, đó là tính tiêu cực. Nhân nói về nhân quả, có ba thứ. Một là hậu quả, một thứ là hậu quả những hành động của chúng hồi, của chúng ta hồi mới chết chết. Một thứ là hậu quả của những làm lạc của chúng ta làm sức này gọi là quả báo nhận tiền. Một thứ nữa là những sự đau khổ do những người đối trị ganh ghét mình nên gây ra cho mình chút này, chứ không phải tại mình làm đối với họ trong quá khứ nên bây giờ họ trả lại. Tuy nhiên không phải dễ mà phân biệt được mấy thứ quả này, phải mở gợi nhãn mới suy ra thành nguyên nhân được. Trong đoạn này chúng tôi nói về những quả của ta gây ra ở khỏi xưa mà thôi. Quan điểm của thần bí mật, quyền bí mật khác hẳn với quan điểm của người đời theo cái thường. Cũng muốn trong đời thân xuống chứ không chịu cực khổ, nhưng khi bị những việc rắc rối đưa đến thì thăng thân chấp tận chứ không chịu nhìn nhận. Tại trước kia mình dựng đường tu và thiên đường trí tâm, mình phải gặp những gì mình đã gieo. Chúng ta đã đầu thai cả ngàn cả muôn kiếp rồi, mỗi kiếp đều phải trả một quả số quả cũ và cần gây thêm một số quả mới nữa. Vì thế luôn luôn những quả tầm chất, khi chúng ta hướng mình vào cái đạo thì chúng ta cố gắng chia tốt nghiệp quả nặng nề của tầng gian. Muốn làm được phần nào cái việc này thì chúng ta phải nhờ mình, tức là trả được gần hết quả của chúng ta đã gây ra. Có được La Hán thì phải trả sạch quả báo từng dư lợi. Nếu thu thành một vị A-na-hàm chưa thanh toán hết, vì vậy cho nên khi có đúng năm tài bắt đầu với người nào tương tư thì cho trả quả, cái đau khổ của người này nặng hơn cả chục lần cái đau khổ kẻ khác. Như vậy y nói tiếng nào, để y đã rảnh rang khi đã trả bớt nợ phần nợ nần rồi, thật gọi là nợ quả. Người ta biết đạo nói rằng tội nghiệp cho anh này tu hành mà vô phước quá, vì cái quan niệm của người thường là tu hành để hướng phước được dài sang tấm thân sung sướng. Để thấy có nhiều người phát nguyện tu hành được ít lâu thì gặp những thứ khách đưa tới thì chịu không nổi, đâm ra chán nản bỏ luôn, không ăn chay niệm phật nữa. Dù quả báo con nặng nề thế mấy đi nữa, con cũng phải cảm ơn cái đấng chí tôn đã không cho con trả nhiều hơn quả đó. Hãy nói rằng ngày nào quả xấu của con chưa được tiêu mà con chưa được giải thoát thì ngày đó con chưa được giúp ích cho thầy bao nhiêu. Khi đau khổ thì con người họ tưởng lại lúc mình sung sướng rồi ra tiếc rẻ, nhưng nên nhớ rằng điều gì rồi cũng qua. Người lúc nào nên nói giờ ta rất mừng đã thanh toán một món nợ bốn nợ cũ, nhưng cũng may tôi đã trả có bao nhiêu đó, không thì còn nặng hơn nữa. Đừng quên rằng nếu người chí nguyện còn một số quả báo phải trả thì chúng tôi không thân nhận như được. Xin đọc lại bài sự kinh nghiệm của Đức Lý Đức Tề. Tại sao vì đệ tử còn quả báo phải trả không giúp ích cho chúng tôi được nhiều? Bởi vì đệ tử phải thay mặt chúng tôi làm nhiều việc quan trọng và cũng không có cách nữa. Nếu đệ tử phải trả quả thì mất ngày giờ tốn hao sức lực, công việc của chúng tôi phải chậm trễ và không được hoàn thiện như ngài ý mà mình muốn. Ta cũng nên nói rằng việc chúng làm cho chí nguyện hạnh phúc ý nghĩa, Tôi cũng được nói rõ nói lẽ, ta sẽ được nhờ quả, nhưng phải có dự định và chấp nhận một sự đau khổ không hề than gian, đừng quên ta mắc nợ. Không trả cái này thì cấp cao hay cấp cao nữa cũng phải trả, tốt hơn là nên thanh toán ngay bây giờ bằng nhẹ mình. Khi ta trả quả rồi thì ta phải tức hết tính nặng trên vai, tới chừng đó ta mới để hết ngày giờ và tâm trí để lo lắng cho công việc của công sư được. Tinh thần ngang phận, tăng nguyện đẩy cái bộ hoặc cái tiếng giá theo pha minh trước thiên liêng ta có giải về tinh thần ngang phận đầy đủ hơn. Ta xin phép bài báo ở đây cho quý bạn nào chưa xem còn đối với quý bạn đã thấy rồi thì đây là một dịp để ôn lại những điều đã học hỏi bạn nhớ xin quý bạn lượng thứ. Chỉ nhiên muốn có tinh thần an phận thì phải thật biết cái nào là định mạng, cái nào là tự do ý chí, tức là thông hiểu luật nhân quả một cách thành mạch. Định mạng hay là số mạng, số phận của ta kiếp này vốn do ta đã tạo ra trong nhiều kiếp trước, nhiều nhất là kiếp mới rồi, ấy là quả mười phải trả trong thế này tính hội. Ta lấy thân hình nam hay nữ, ta sinh vào một gia đình thuộc về quốc gia nào, chủng tộc nào, được thiên nhiên trì trượng hay là bị ghét bỏ hành hạ, thích bỏ dò hay suy kém. Khi có minh mẫn hay mê đừng bệnh thân thái ta, sự nghiệp ta và những cơ hội đưa đến dầu tốt dầu xấu giống như nghiệp quả ta gây ra với một số người khác. Thế nào phải tại tạo ra bất công trong sự sinh sản cho nên nó với những người tạo ra lỗi lạc cao, sang quyền quý và những kẻ tầm thường như dại, dốt nát, bằng hàng, thể cực. Thể cực, chúng ta ở trong một thế giới do định luật chi phối thì những điều trái ngược đó không thể nào xảy ra được bao giờ. Nếu đứng nhờ cái mới chính mười và định tướng thì cũng phải đứng nhờ giờ chúng ta mới trả cái gì mà chúng ta trước kia chúng ta đã dai. Nhưng thường con người hay đổ lỗi cho trời đất tại sao mình sinh ra khi phúc chính bạn cho ít cho nào nhầm nhận tại nhiều kiếp trước những hành vi của mình giữ nhiều lần ít cho nên mới tạo ra một cảnh hiện nay. Chúng ta đã do thì bây giờ phải giặt giống nào thì giống nào theo giống ấy. Tại an phận giải thân hữu dùng để học. Nhưng mà tại sao chúng ta phải an phận? Bởi vì chúng ta vui lòng nhận lãnh quả nghiệp quả thì cái dứa chúng ta giảng ra lớn hơn rất nhiều mà chắc là sinh vật thêm. Tôi tưởng chúng ta lại vô xứ những người xung quanh làm cho họ thêm phần phấn khởi. Nói lại, khi có những khó khăn đau khổ, chúng hết cho nên tưởng rằng mỗi lần ta đau khổ là tại kiếp trước ta gieo nhân chẳng lành. Không phải luôn luôn như vậy, có thể ngày nay đã bị nhiều người làm cho đau khổ vì một lý do nào đó, hoặc có nét chữ hay là vì lợi cá nhân của họ. Cũng có khi vì ta tính toán sai lầm muốn tìm ra nguyên nhân đầu tiên do ở kiếp hiện tại hay ở trước quá khứ thì phải mở tới quyền nhãn xem xét chúng ta cho nên ở vấn đề chia sẻ gặp đau khổ với do giữ cái lời giải trừ mà thôi. Trái lại khi những sự khó khăn đau khổ đưa tới mà chúng ta buồn bực hoang mang thì đối với chúng ta khắc lại làm cho trái tim chúng ta nhíu khi bị đau nhói tư tưởng chúng ta còn gây ra những sự phiền hà nóng giận cho những kẻ gần bên chúng ta bởi vì tư tưởng tình nhiễm. Thế thì trong lúc chúng ta chưa trả hết quả cũ mà lại còn đương nhiên ra thêm những quả xấu mới thế nữa. Cứ tiếp tục như vậy mà chức mệnh trước kia biết tới ngày nào chúng ta mới thoát khỏi đạo luân hồi tại tình thế. Thật lẽ khác nữa, trong lúc mạng nghĩ sinh ra tâm trí và dứa những lần kinh định với gan không đều đặn khiến cho hào quang của hai thể này chất kết như rung rẩy. Nó xua đuổi một cách hân hăng những tư tưởng, những ảnh hưởng tốt lành đến gần con người. Những lần kinh động của những ảnh hưởng tốt lành thì đùa già và có tiếp được. Khi đụng vào các lần kinh động như gió lốc của cái dứa và cái trí thì chúng nó bị lưu ra ngoài xa. Thì chúng bị lưu ra ngoài xa. Những lần rung động xấu xa này lại còn hấp dẫn những ảnh hưởng của những tâm chất ưu buồn làm tăng thêm các tai hại đã có sẵn. Thì cái an phận phóng ra những sự rung động đùa và dần dịu dàng tái với những lần rung động chậm chạp nó hấp dẫn những tâm chất tinh anh và đem vào mình những ảnh hưởng vô tư tốt lành làm cho cái trí cái dứa trở nên xinh đẹp. Với được sự an phận và phương diện quyền bí thì con người phải vui lành trả quả. Gian phận có nghĩa là cảm ơn đất trời đã không nhận hàng người và chỉ ra thanh toán những mối nợ nần đã giao chi xưa mà thôi. Khi chúng ta có đề mặt ơn cách thức số sẽ có toán ghi những món nợ đã thiếu ở tiền kiếp. Khi chúng ta đã tan trở xanh những món nợ rồi thì từ nay sẽ lập ra một văn mới của cuốn bộ là đời mới. Nơi đó không còn thấy những lỗi là lỗi lầm của dữ dẫn nữa. Phải có tại hoàn cảnh, chúng ta phải có tinh thần an phận. Đúng vậy, tuy nhiên an phận không phải có mỗi một chỗ mà không dám hoạt động để sửa đổi hoàn cảnh, đừng nói. Và tôi sinh ra tôi như vậy thì tôi phải chịu chứ biết làm sao bây giờ. Chỉ an phận như thế thì rất sai lầm, có định mệnh mà cũng có tự do ý chí để cải thiện đời sống của ta và đồng thời chúng ta tạo ra hoàn cảnh tiếp sau nữa. Kiếp này là kết quả, kiếp trước còn kiếp sau là kết quả, kiếp này ta hiểu chậm thì đừng biến nát, cứ là học hỏi nào mà qua ngày kia thì ấp ta sẽ mở mang lên lần lần. Về phương diện sức khỏe ta phải giữ đúng cách vệ sinh, dùng những thực phẩm tinh khiết và tập thể dục hàng ngày có tiến bộ trong mọi công việc. Nó không được khá giả thì phải từng từ làm việc đạt điểm tặng. Không phải hà tiện, không tiêu xài do lớn thì trong một thời gian sau ta có thể đủ ăn, đủ mặc. ta cứ lo tập rèn tánh nết cho thật tốt, bằng cách sửa đổi tư tưởng, lời nói và việc làm của ta là chân chính. Ta cố gắng không ganh tị, không ích kỷ và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ là ai từ khả năng và phương tiện của ta. Đó là những yếu tố giúp chúng ta sẽ đổi được phần nào số mạng của ta trước này, còn gây ra những ảnh hưởng tốt đẹp cho chúng ta nữa. Chúng ta phải bắt chước những gia đầu chạy sánh tập gió ngược mà vẫn đương dương đường chạy tới được. Nói ra nghe ra thật là cái đúng, nhưng đó là sự thật. 100% tôi đã thấy chuyện đó cũng rất nhiều lần rồi. Tôi vẫn tạo nên tốt đẹp trong những minh quả đó đã năm 1971 sang 2026 có vài điểm khác. Tôi có thực lại hai trường hợp tôi cũng tạo nên sắc đẹp. Tôi xin phép ra đây để chứng minh có người có thể sửa đổi được đôi chút định mệnh, nghĩa là mặc dầu an phận ta cũng có thể quyền tạo ra và mình tốt đẹp cho ta là gì khác. Trường hợp của cô Ruth Gill, cô Ruth Gill có một đứa con gái được giải thưởng sau một cuộc thi sắc đẹp. Có người con gái nhân sắc tuyệt trần đến dự thực lại chuyện cô như vậy. Trước khi sinh nở, tôi trải qua một thời kỳ khắc khăn và đau khổ. Tôi ở lâu lâu một mình, nhưng mà tôi nhất định đứa con gái tôi sinh ra sẽ tuyệt đẹp. Tôi thường đến viếng diện bảo tàng ở Tích Liên rồi ngồi ngắm nghía tượng nữ thần Venus và thần Adonis. Tuy nhiên tôi đem theo mình cái bìa của tờ tạp chí có một đầu hình rất đẹp do nhà mỹ thuật Bele vẽ ra. Và trong túi tôi luôn luôn hình dung đứa con của tôi sẽ sinh ra. Đó thời kỳ tôi nằm chỗ thì tôi sinh ra một con gái và quả nhiên dù tôi mơ mộng và ước ao thì thật nó đã làm ra một đứa nhỏ đẹp nhất trên đời. Bây giờ bác sĩ tuyên bố rằng tôi đến giờ chưa thấy một đứa bé nào như nó. Có một vị biết tôi nhờ thổ nên chịu cho tôi $20,000 đặng bắt nó. Nhưng dầu đem hết vàng bạc trên thế gian đổi lấy nó tôi cũng không chịu. Tôi biết tôi đã thành công. Tôi thấy gương mặt nó giống hệt cái tranh của nhà mỹ thuật Bele, còn hình dốc nó ôm đứt theo những lần gặp những thần tượng mà tôi đã thường ngắm. Trường hợp của cô Virginia Kep, có nhà thứ nhì cho cái chuyện của cô Virginia Kep. Cô có một đứa con gái tên Dorothy và giải thưởng nữ thần Venus Mỹ Châu trong cuộc thi sắc đẹp tại Madison Square Garden cô nói. Trong khi tôi kết hai, tôi rất chú ý đến những sắc đẹp thiên nhiên và tôi thường năng nữ cảm lực cho con tôi được một phần cái đẹp của tài gái. Tôi dám chắc con tôi tới dung mạo đẹp đẽ là nhờ ý chí kiên quyết của tôi trước khi sinh nó ra chứ không phải tại dòng giống. Hai bài này chứng tỏ cô rất vui và cô Vinianet tham thiền mà hai cô không biết mình đã tham thiền. Sắc đẹp của hai đứa bé do quyền năng sinh giá của ý chí tạo nên. Hãy tập sử dụng quyền năng của ý chí cho đúng tốt mà dầu chưa thấy kết quả hiện ra rõ rệt thì cũng đừng nhảy lầm. Cứ tiếp tục dầu nên ta trở thành một người mới, tâm thức càng ngày càng mở rộng. Ta lấy hơn trước và bước lần đến cái đạo mà không cần tưởng tới điều này nữa. Những người cần ngu ngược không quyết đoán thường hay làm theo lời người ta nói chứ không tự mình suy xét chính thắng thì có học đạo và dầu có học cũng khó tiếng nào nỗi e sẽ làm những chuyện mới tính dự đoan hơn là chuyện nghe theo chân lý. Quan phận các sinh viên dùng để học tôi vẫn biết những cơ hội để học hỏi dùng bí theo đời ngày đến người cách những sinh viên tư tứ tại đô thị được vì những cuộc hội họp kỳ hạn đều đùa để họ lĩnh và lãnh những giới quấn tuần thuốc. Những sinh viên ở đồng dây không được hưởng ưu thế đó và những người sống lẻ loi thoải mái chỉ nhờ tôi tính đi học hỏi mà thôi. Nhưng số phần của mỗi người đều do nghiệp duyên định đoạt vì sự bất mãn chỉ làm cho tất cả những sự giúp đỡ khác bị đẩy lui mà không biết không đánh được. Chúng ta nên biết rằng sinh viên mà chuẩn bị đầy đủ thì có lúc thăm thường anh vợ sẽ ban sớm và ban đêm trong lúc ngủ sự giáo huấn cũng thường đưa đến cho cái trí giặc giả sinh viên cũng có thể đưa tới chỗ kia để học hỏi chung với các bạn mặc dù sáng ra thích sự không nhớ chị cả. Tôi có đang không làm trở ngại những phương thế giúp đỡ nhưng mà làm bất mãn dựng lên một bức tường không thể vượt qua. Tôi xin chép quy luật thứ 12 tôn dưỡng và thượng sự nói về tinh thần an phận cho các bạn nghe. Quy luật 12, các bạn hãy tránh sự tự thương thân phát tận. Vấn đề được xem xét trong quy luật thứ 11 là một là thuộc phạm vi những sự chiến đấu của sinh ngã nội tâm. Ở đây bạn phải giải quyết một vấn đề tương tự thương xót thương thân xác phận mình là một sự cám dỗ hủy diệt vì trong giai đoạn tiến hóa mà bạn đang trải qua bây giờ nhiều năm có thể dùng để cho bản ngã ở nội tâm của bạn được nhiều kinh nghiệm và khả năng khôn ngoan và trong thời gian đó không có một điều gì đặc biệt thứ gì xảy ra hình như bạn sẽ bị bỏ rơi hình như các kinh sư không tâm thấy bạn nữa bạn vốn cô đơn những năng khiếu và tài ba của bạn mà bạn tưởng là quý báu và muốn thấy được sử dụng hình như không được ai đứng sửa tới. Bạn sẽ thấy những người đệ tử khác được người ta giao phó công việc cho hình như họ được bày công khen ngợi họ còn bạn thì bị bỏ qua một bên. Bạn nóng nảy vì sự bất công này bạn muốn lao mình vào những phong trào là nổi bật cá nhân bạn lên gần như không thể tránh khỏi tự ban tự so sánh, chứ không phải tự bạn tự so sánh với người khác. Mà nó đòi thèm muốn những việc đưa đến với các đạo hữu của bạn. Tấn công tự của về cũng phải vật chất và những đức hạnh bề ngoài của đồng loại mà bạn đã thắng phục được. Bây giờ nó lại làm cho bạn đang biết xem lòng. Và sự bất mãn nặng nề khó chịu như một đám sương mù xâm chiếm bầu không khí tâm linh của bạn. Tự quán xét nội tâm khiến cho bạn hết sức nội cảm khi bị chỉ trích. Trước kia bạn đã phải chiến thắng những sự quyến rũ của ngoại giới để trở nên lãnh đạm đối với những sự vật của giác quan và với những thứ vui của phần của cõi đời này hay của thế giới bên kia. Bây giờ đây bạn phải chiến thắng những sự quyến rũ của việc là có ý muốn được người ta biết đến giá trị của mình ngay bây giờ hay là mai sau. Các bạn biết cách tấn tự đái lòng mình rằng sự bạn tự hướng dẫn để phụng sự nhân loại là trọn vẹn và thành thật. Và cái công việc đầu tiên của bạn là xem xét kỹ lưỡng về sự đó thì bạn phải kiên nhẫn chờ đợi. Lúc người ta từng dùng đến bạn thân cái quyền hoạt động mà người ta đã huấn luyện bạn để làm việc nơi đó. Các vị trong sư minh trước biết rõ hơn bạn người về cái vị trí của bạn trong đại thiên cơ. Bạn hãy chống chọi lại với sự than thân tự phận. Bạn hãy biết cách dùng để sự an phận nội tâm hình như bạn bị bỏ rơi. Bạn đừng lo mình vào những công việc mà người ta gọi là việc thực tế của đời sống, những công việc xã hội nhân dân. Làm việc cho những công việc ấy thì sẽ có lẽ rất tốt, nhưng bạn là một người mới bước chân vào hàng ngũ thí nghiệm đang vào thời kỳ phát triển mà lại dùng những công việc ấy như một liều thuốc tê hầu làm dịu sự bực tức của mình hay một liều thuốc thiện để làm giảm bớt những cơn đau khổ của lòng tự ái đã bị tổn thương thì điều đó không thích hợp đâu. Chúng con hướng thân cho thầy, thì con xin ngài giả cho con để làm sao trong một hai phút con trả sạch nhân quả của con, không vậy thì trả xanh chút nữa con mới trả hết. Nếu muốn lợi dụng chất tài quả ấy thì con phải bằng lòng nhận lãnh nó một cách vui vẻ. Còn một điểm khác nữa, nói việc ý muốn bỏ thử những cái tư thực về quyền sở hữu của con. Sau lịch trời tới cuộc tuần hoàn thứ bảy, con người tại vừa giải vừa cầu ngày mới thành tiên thánh. Chúng ta mới ở vào phân nửa cuộc tuần hoàn thứ tư. Nếu không biết tu hành thì con người không biết phải đầu thai mấy lần trước nữa mới thành chánh quả, thất đạo liên hồi và trả phật quả báo đã gây ra. Thế tự cũng phải giải nghĩa sao là cuộc tuần hoàn, quý bạn có thể hiểu. Sao là cuộc tuần hoàn, con người thực vừa giải địa cầu, giải địa cầu cũng như mới giải kia như giải kim tinh, giải mặt trăng. Còn bảy bầu hành tinh, trong bảy bầu này có ba bầu làm bằng chất bạc là bất cá, nên cái mắt mới được, còn bốn bầu kia là bằng chất khí mảnh mai nhẹ nhàng có màu sắc, con mắt phàm không thấy được nên gọi tên những bầu như sau đây. Bầu thứ nhất là A vô hình, bầu thứ nhì B vô hình, bầu thứ ba là quả, C là quả tinh, bầu thứ tư B là trái đất, bầu thứ năm E là thủy tinh, bầu thứ sáu F vô hình, bầu thứ bảy G vô hình. Các mắt bầu đều có bài học cho mỗi linh hồn, cho linh hồn. Mọi người trước hết là thay ở bầu thứ nhất A để học hết, để học kinh nghiệm ở bầu thứ nhất A, từ bầu thứ B, thứ nhì B rồi tiếp tục như thế đến bầu thứ bảy G. Khi đi hết một bảy vòng bầu thì gọi là hết một cuộc tuần hoàn. Có người phải đi bảy vòng như vậy. Thế thì nó học có bảy hành tinh, cái hình và cái danh mặt trời ấy là kim tinh, mộc tinh, thủy dương tinh hay là hải dương tinh, quả dương tinh, thổ tinh, thiên dương tinh, trái đất. Mỗi giải hành tinh còn bảy bầu hành tinh, có cái hình có giai hình. Có người phải đi bảy vòng như vậy cho hết cuộc tuần hoàn thứ bảy. Con người mới thành tiên thánh, tính ra phân biết phải trải qua mấy trăm triệu năm của tình thế mới được chọn sáng toàn lành. Đây là nói về sự tiến hóa bình thường và một cách tổng quát mà thôi, không phải đi sâu về các chi tiết được vì không có sự tiết lộ nào cả về sự tiến hóa các loài vật và sự thay đổi hình dạng. Thế là người tẩy chân sư và đức chân và cái đạo rồi thì con người đi cấp mau bực chân nội tâm 14-15 chất trở lại có thể lên tới bậc siêu phàm, thời gian này cũng có thể thân ngắn lại chính người tiếp. Các bạn nên biết những định luật chi phối sự tiến hóa, những hình dạng, những định luật chi phối sự tiến hóa tâm thức trong vũ trụ và trong mình con người dẫn in như nhau rất là một. Mà những định luật này mà hành giả yoga mới khai mở được những đường ngang còn tình trạng trong con người, phương pháp thực định được gọi là yoga. Nên tôi xin nhắc lại một lần nữa, phải học những tinh sư hay là những vị cao đời của ngài mới khỏi sự nguy hiểm có thể xảy ra. Mà trước khi được tinh sư dạy dỗ thì phải tập rèn tánh nết cho thật tốt và phải trả gần hết thật quả đã gây ra, phải hiểu phải tạo quả cũ gây ra quả mới, trả quả cũ gây ra quả mới. Nếu dư lành trả quả thì mới mang được những đức tính nhẫn nại, đền tiến những lực thanh dân đại độ quyết định. Nhưng mà có một điểm rất khó là việc bảo tồn những cái chưa thực về quyền sở của mình. Thì là cái tế nghị mỗi trường hợp mỗi khác tùy hoàn cảnh, nhưng phải nhẹ cả thải đều giải quyết âm như nhau. Ví dụ là trụ sở ASEAN đã hãy kích thước ASEAN đặt thân lên tài sản của Misa tặng cho Phật. Đó là một người gia đình không thể thực hành được như thế bởi vì con cái sẽ đối rớt thế thế mọi người. Còn trường hợp khác có hương ác chiếm thế chiếm đoạt của cải ta, không lẽ ta lấy mất nó mà không chống tội. Cũng như cái nghiệp sư vương đánh chiếm với ta phải chiến đấu với phải thanh trai rồi từ phước quyền sở hữu của ta. Có lẽ nhân quả làm cho con mất những vật mà con quý trọng hơn hết, hoặc là những người mà con yêu thương hơn hết, vậy thì con phải sẵn sàng vui lòng chia lìa giới bất cứ người nào hay vật nào. Bình thường tâm tư cần dùng học trò làm trung gian bạn truyền thành vật trong cơ sở khác. Nếu còn ngã lòng vững trí thì thầy không làm sư bạn, bởi vậy phải có tấm lòng an phận. Nhưng em hiểu ở đây tâm tư nói có lẽ chứ không phải luôn luôn như vậy, bởi vì Kama nhân quả cho mọi người mỗi khác, không phải có phải điều giống bên nhau, mà nhất là trong những trận chiến tranh với nhân dân gia đình hoang mang sụp đổ, con mất cha vợ mất chồng, vẫn trọng công dân phải hy sinh vì tổ quốc, vì quê hương, vì công lý. Thì việc đã đến rồi, tức là cái nguyên ước chúng ta phải thương yêu những người chiến sĩ giúp đỡ gia đình họ từ thương tiện vì họ đang tấm thân làm thành từ bảo hộ chúng ta, nên chúng ta mới được yên ổn làm ăn, phải bị được dương đến đất làm cho mẹ và dầu xóa đất nước. Những người hy sinh tổ quốc phát rồi lên cõi trung giới được những người tòa tạo gia đình giúp đỡ, họ phải đầu thai mai lợi và tiến thêm một vài bậc cao hơn người thường. Chúng nói rằng không phải dân lính ta tận điều chết hết, nếu thật vậy thì chiến tranh đã chấm dứt từ lâu rồi. Người nào có số chết mới chết, có bị thương mới bị thương, không có số thì vẫn đồng ơn vô sự vì có tiên đình cho trở. Thật rằng đoạn tính người có người không tính nạn được rất đúng. Đừng quên rằng dầu ở hội chứ hay ở nằm nhà, có số chết cũng vẫn chết tại đây. Ta khỏi, đừng phải chết, đừng tính đánh bổn phận và hãy nhớ mãi. Nước mất thì nhà ta phải tăng đảm chứng đấy, bởi vì vậy đơn xứ sở phải bị dung lịch chứng đấy. Thật ra những người chết là những người chỉ bỏ cái thân này cho họ để sống nó khỏi. Như họ ở trần, họ cũng hiểu biết, họ cũng có cảm tình như chúng ta. Ta phải cầu nguyện cho họ mỗi ngày, xong cái nên đừng được nhỏ lòng và cầu muộn. Thường thường chân sư dùng đệ tử là một lượng hà chuyển duy thần lực của ngài đang sống ở đời khác. Nếu là tự dụng trí thì cái vía y giống như một vỏ mà chắc tới xa bao phủ y thần lực không dây mình được. Ta không biết chân sư dùng ta vào giờ phút nào, nên tấm lòng ta phải luôn luôn tịnh và vui vẻ. Thứ tử người chứng nguyện cũng nên biết trong quyền bí mật của hai cái công việc như ta đã nói. Một là công việc của chân sư đảm nhận, hai là công việc của đệ tử thực hành. Chân sư đảm nhận công việc tại chương trình, cũng như đệ tử thực hành những công việc cần thế, có gì ta đều nói. Sau lâu thì nghe ngài có câu này, ta không thành tâm, không phải vì ngài không đủ quyền năng nên vì những điều gì mà được thế gian. Có hai lý do chính. Thứ nhất là vì đệ tử nói cho đúng trẻ là những đệ tử nhỏ làm công việc trái với mệnh lệnh của ngài ra phó vì một nguyên nhân nào đó. Đệ tử đưa những người khác ẩn sở với đó nên công việc thực hành không được tận dụng như ý muốn. Đó là những điều đáng tiếc, nhưng chúng ta cứ lo làm toàn bổn phận và hết lòng. Còn cái kết quả thế nào cũng được, không có ai làm được cái tin cho được. Sinh tuyệt đâu cũng dồn đó, con người làm mất thì dài ghép. Cứ thẳng có mục đích là quyết định. Có một chuyện duy nhất mà con phải nhớ mãi là công việc, làm công việc của chân sư, dầu có chuyện nào khác tới cho con đi nữa, con cũng đừng quên công việc đó, thì thật không có việc gì bắt tới được. Bởi vì những việc hữu ích và dây tư lại đều công việc của chân sư và con phải làm cho ngài. Chân sư có một mục đích mà thôi là làm sao cho thiên cơ được thực hiện đúng ngày giờ của đức tượng đó định sẵn. Ngài giải cho các đệ tử biết những việc hữu ích và dơ tư lợi đều là công việc của ngài. Tại sao có dơ tư lợi? Bởi vì việc hữu ích mà cũng có tính chất thiên liên cả. Nếu thực hành được thì lợi lộc, được lợi lộc. Nếu thực hành hầu được lợi lộc thì việc làm nó mất tính thiên liên vì nó nhuộm mà ích kỷ và không còn tính sạch nữa. Thật ra những công việc ở dưới tầng được thuộc về lợi cung. Thứ nhất là cung hành chánh và quy dường. Cung thứ nhì là cung đạo đức và giáo dục. Cung thứ ba là cung thích nghi, đồng đoán và cơ về kinh tinh học. Cung thứ tư là cung điều hòa và mỹ lệ, cung kỹ thuật. Cung thứ năm là cung nhân sát kỹ nữ, cung khoa học. Cung thứ sáu là cung tình đạo, cung thứ bảy là cung pháp môn phụ nữ. Mỗi sinh vật từ tinh chất sinh thật thảo mộc thậm chí cho đến con người và các vị sư phạm được thuộc về một cung bảy cung. Và cung thứ nhất là cung thứ nhì và cung thứ ba cũng chịu ảnh hưởng của sáu cung kia nữa. Cung việc của các đấng cao cả, mỗi cung đều do một vị đế vương cao cấp và có những vị cung sư phụ tá. Chỉ tại cho cung thứ nhất cung hình tánh đi quyền là đức ngọc đế. Cung chủ tải thứ nhì là cung đại đức, thể dịch là đức Phật. Chủ tải thứ năm cung còn lại từ cung thứ ba đến cung thứ bảy là đức Văn Minh Đại Đế. Đại diện cho đức Ngọc Đế tại cõi tầng và đức bằng là đức bằng cổ. Đại diện cho đức Phật là đức Bồ Tát. Nói về công việc của các chúng cao cả thì nhắc lại địa cầu được chia làm nhiều khu vực, mỗi khu vực do một chúng cao cả to rộng. và gây thất thoát tiếng hóa cho các nhân vật trong khu vực của ngài, từ những tinh chất trên thực thể mà thầm thấy cho đến con người và tới thời chẳng hạn thiên thần và tinh linh cho đến các loài mà con người không hề thực sự được. Thầy có thượng đế ngài đang thần lực cho linh hồn những nhân vật này để cứu giúp họ tiến đến đích đợi của cây trời đã định sẵn cho họ trong mỗi chu kỳ, cũng như cái mục đích cao cả trong tây châu và gì khác cho cả phía ấn độ nhân dân. Có thể nói rằng tất cả những kiến thức tính tình và hành động của nhân vật ở trong địa hạ tiến cao cả cao đoạn đều trở ra tích tức này như một cuốn sách vỡ ra. Không vậy thì làm sao ngài nâng cao trình độ của họ lên với mức của thiên cơ đã định sẵn cho mỗi chu kỳ? Đến ngày lễ này rồi ta mới biết hiểu nghĩa sâu những việc hữu ích và vô tư lợi đều là công việc của thiên sư và con phải làm cho ngài. Bạn hết sức chú ý và mỗi phần công việc của con tận tâm thực hành cũng là vị đại chúng tôi hờ còn biết mấy cái này. Do làm việc tôi cũng vậy, con phải vui lòng mà làm, bởi vì làm đó cũng như làm cho đức thượng đế chứ không phải làm cho con người. Con hãy tự hỏi con phải làm công việc thế nào nếu con biết chút nữa nên tôi sẽ đến xem. Thôi, con phải làm công việc của con với ý tưởng như thế. Những người không ngoan hơn hết mới thật hiểu hết ý nghĩa của đoạn này. Nghe đoạn khác vừa hơn đoạn rất nhiều, con cũng một nửa. Vậy ta đang làm việc gì cũng vậy, con phải hết sức chú ý đến giờ đó. Con tôi dạy Axel định trí. Trong đoạn này cũng như đoạn trước, con tôi dạy Axel định trí tức nghĩa là tập làm từ cái trí cho nó hết dễ dàng. Chúng ta đã nói cái tập trung tư tưởng là công việc làm từng nhà, làm dần có thời gian từ định trí không khó. Thế kể con người thường hay cảnh mãn làm, tức làm việc thì hay lo ra không muốn làm cái này thì cũng nhớ cái kia. Nếu là công việc rồi thì thôi, chứ ít, chứ phận đến sự sinh xảo quan thiện. Tư tư dặn ASEAN phải làm mọi việc cho khéo léo, đúng theo quyền bí mật. Bởi vì đại tử sẽ thay mặt cho tư tư làm những công việc quan trọng. Nếu đại tử không cẩn thận, đại tử thì có hậu quả sẽ gây ra tai hại cho nhiều người. Anh là phải công việc của tư tư và sẽ mất quả mọi người, điều quan trọng nên nhớ là mỗi người là một phần tử, một khối duy nhất công việc của mỗi người làm đều góp vào việc chứng hóa của đoàn thể. Thế nên phải làm hết sức bổn phận, phải làm hết bổn phận nó được hoàn thiện. Mỗi việc làm đều có hai phương diện hết. Một là giúp cho mình cái kinh nghiệm thêm sự biết mới, nhờ vậy mình mới mang tới nên sâu nhau hơn trước. Hai là giúp cho thiên cơ mau thành tựu, vì vậy chúng tôi nghĩ là ASEAN phải vô lòng mà làm, bởi vì làm đó như là làm cho đức thượng đế. Thật sự có người lắm nặng từ nhẹ, thấy cái nào dễ thì làm, cái nào khó thì dễ để cho kẻ khác. Không biết rằng cứ giữ thái độ đó thì 20 năm sau cũng không thể tiến bộ, vì trí quá không mỹ mang, không khéo léo hơn trước. Bởi chúng không có kinh nghiệm tâm thi trở thành siêu nhân, chắc chắn vượt qua một khoảng đường 30-40 km phía trước đặng trước rồi. Chúng tôi chỉ một phương pháp cho tôi sự chỉnh mạng của kẻ thí nghiệm ấy là phải tự hỏi, nếu chút nữa đây chúng tôi tới chắc công việc của ta làm, nhà ta làm không? Phải làm việc cái tư tưởng này nghĩa là phải cố gắng phải làm hết sức mình được bao nhiêu hay đến nhiêu, còn việc thành hay không điều đó phong tỏa do ta định đoạt. Nói cho đến người đệ tử phải thấy chuyện giữa kinh sư ở trước mắt mình luôn luôn, điều này tránh cho anh khỏi vì sự lỗi lầm nếu anh giữ được ý tưởng như thế nào. Sự hiện diện của kinh sư là tránh khỏi lòng sùng bại và sự hân hái làm việc bổn phận của anh. Còn những người không ăn hơn hết mới hiểu được hết ý nghĩa của đoạn này. Ý nghĩa đến như thế nào? Đến đức thánh dung những điều cao thanh cao nhất trong lòng ta địa lộ ra hào quang của ngài làm nổi nở lớn vào những cánh tối của ta. Ta không thể sinh ra một tư tưởng xấu xa nào cả, dở lại sức nhỏ nhen. Câu hỏi nếu ta biết tinh sư đương xem ta làm việc ta có dám làm gì đó hay không, hay là hãy cứ cố gắng. Nếu chúng ta tới nghĩa rằng tinh sư hiện diện trong lòng ta làm việc vì ta thấy cái gì không xứng đáng cho ngài để ý tới thì không bao giờ trong lòng dài không biết ra được. Ảnh hưởng của sự có mặt tinh sư lớn lao trong sự thay đổi tính tình của ta. Nói tóm lại ta phải làm sao giữ cho được tính được mãi giữ mãi hình ảnh tương tư trong lòng ta, có biết cái thâm thiền những nguyên lý hành động, đừng như thế ta mới tiến hết sức mau lẹ và mới thực sự biết hết ý nghĩa của đoạn này. Còn câu dỗ ta con làm việc nào cũng vậy, con phải hết sức chú ý vào việc đó. Con nhận đại sự sẽ tập trung tư tưởng vào việc đương làm, một cách khác là làm tự cái trí. Nếu đương làm mà lo ra thì mất một phần sức mạnh của tư tưởng rồi mà nghe không phải một lần lo ra mà phải một lần như vậy, công việc không thể hoàn thành đúng ngày giờ đã định hoặc là hoàn thành một cách thấp. Tôi lặp lại một lần nữa là không định tiến được, không làm chủ được cái trí thì không bao giờ thanh thiền có hiệu quả. Không nên để cái tài của con trâu phải thực hành cho đúng cách mới thấy kết quả tốt đẹp. Tôi thẳng thấy mục đích quyết định cũng có nghĩa là khi con bước vào đường đại rồi thì không có cái chi làm cho con lìa bỏ đạo được, và là trong giây phút thôi. Không nên để những sự cám dỗ, những sự dư dỗ của thế tục, những sự luyến ái với hồng trần làm cho con lạc bước, bởi vì con với đạo phải nhập lại là một mà thôi. cho đến điểm này đạo phải làm ánh sáng cho con bước trên đường đạo mà không cần tưởng tới đạo, và con cũng không rời đạo được. Con là chân thành, con đã nhất định như vậy. Nếu con lìa đạo, tức là con tự chia lìa con ra. Đến Đức Kitô nói ta là con đường. Đến Đức Nga cũng nói ta là con đường mà khách lữ hành phải nên theo đó mà đi. Trong quyển tiếng nói Giê-xu cũng có câu: con không thể nào đi trên đường đạo nếu con chưa rõ, nếu con chưa trở nên con đường đó. Thành con đường đạo tức là thành đạo. Muốn biết đi trên đường đạo thì phải được điểm đạo lần thứ nhất, phàm nhân nhập một đế chân nhân. Muốn được điểm đạo lần thứ nhất phải hội đủ bốn đức tánh tê ra trong vị chức dưới tên thầy có một mức độ đó được quy định. Đã quy định chứ không phải chỉ có bốn đức tánh này thì được điểm đạo liền. Thế ra cuộc thi với thần mà nói bốn đức tánh này mỗi đức tánh phải được một số điểm trung bình là 5 trên 10 mới được tánh đạo. Cái tánh trung điểm có 3 hay 4 trên 10, số điểm thì làm từ ái phải có 6 hay 7 thì mới được ra được. Nói lại, mỗi đứa tánh có 2 trên 10 hay 2, 3 trên 10 thì làm sao phải nhận làm vào quần chúng hội. Thật sự La Hán có nói, ai sống như lời dạy tâm nguyện với con thầy, để chọn dạng 10 trên 10 thì người đó sẽ bắt quả vị chân tiên. Hiện giờ ta gọi yêu cầu chỉ có nguyện với con thầy giảng rành rẽ những cái tánh cần thiết cho người tiến nhận đến bước vào cửa đạo, cái phân nghĩa của từng dòng thứ năm cũng còn dừng hóa thở. Tâm đoạn, đi thẳng tới mục đích giúp định này, chân tư giả cho cái tiên quyết giữ những gặp thường không bao giờ khỏi đường đạo, xin nhắc lại. Cái tâm luôn luôn sẽ gặp ở chặng đường những thử thách, những chướng ngại, những sự cám dỗ, nào là sắc đẹp, nào là tiền tài, nào là danh vọng, nào là quý quyền, nào là những mướn mời thơm ngon đem dân tới miệng, phải cần phải đi tìm kiếm hay nào nghĩ đang sinh. Nhưng hãy giữ mình dưới mỗi mướn mời vừa có một lưỡi câu, đất mời thì mất câu, không còn dừng giữ được nữa. Và người ta dắt đi tới đâu thì phải đi theo cái đó không tưởng là được. Nó nói tự do mà còn lãng năng tai tiếng, những chuyện như thế mà xảy ra thì tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ chúng ta cũng đã thấy nhiều duyên trước mắt, bổn phận cứ sợ ngại, bổn tử cứ sợ ngại. Chúng tôi quyến rũ khi cởi lên những sức nhập vô duyên thì làm cho lòng người ta đắm say mê mẩn. Chúng đưa ra những lý lẽ xác đáng hết rất đúng với thực tế, mà hãy coi tình tạm bẫy cho kẻ nghịch đã dài sẵn chờ ta. Đó là những người đạo đức cao, đức đạo cao đức trọng đã trải ra nhiều kinh nghiệm mới có đủ những bằng chứng cụ thể để bác bỏ những lời khảo cá cứ chúng mà phá được cái màn vô minh được che mặt người đời. Đương che mặt người đời lực chất đó có quyền ngăn cấm dỗ phi thường, cho nên tiên sư mới công nhận ASEAN đừng để cho những sự vui vẻ của thế tục, những sự luyến ái dưới hành trần làm cho lạc bước. Ý chí không tính khỏi thì khó tính khỏi sự sa ngã, vì đường đạo thập phần nguy hiểm hơn đường đời, không giữ thăng bằng, giữ vững thăng bằng thì sẽ tính liền. Lòng tin cậy, con phải có lòng tin cậy chân tu và con phải tự tin cậy lấy con nữa. Nếu con thấy ngài rồi thì dầu đầu thay đi, đầu thay lại mới chết đi nữa, con cũng tuyệt đối tin cậy ngài. Chứ con chưa thấy ngài thì ít ra con cũng phải ráng tưởng nhớ, ráng tưởng tượng ngài và hằng tin cậy ngài. Bằng không vậy ngài không thể giúp con đâu. Nếu không hết lòng tin cậy thì tình thương và tình lực không hề truyền sang hết qua được. Tại sao phải có lòng tin cậy thần lực mới được truyền sang được? Ta hỏi trên hai cái đoàn, nếu dây lên đây đồng bực với nhau mới hòa với nhau được, còn một bên thấp bên cao thì không ai gặp. Cũng thấy một tư tưởng dây tứ ta được do hai lẽ. Một là cái tứ ta ở không, ta không tưởng được gì hết. Hay là cái tứ ta rung động một chiều theo chiều một, theo một chiều hướng với tư tưởng đó. Một cái tứ đầy những tư tưởng từ bi bác ái thanh đa cao thượng, khi những tư tưởng tối xa thất thường bên ngoài vừa đụng tới thì nó bị hất văng ra, ta không bao giờ nhịn nó được. Cái đình ngày đêm không ngớt mang vợ xuống khỏi trần, nhưng hầu hết nhân loại không chấp nhận được hoặc chấp nhận một số rất ít. Là tại lòng người còn tình tịch, còn tình thế dịch bệnh, hai thứ rung động không hợp với nhau, không có hút được với nhau. Nếu được xây dựng dùng với sự chuyển di tư tưởng thì nó biết lòng tin cậy rất cần thiết cho người tiến nguyện và người đệ tử. Chúng ta không thể ra nguyện đến đấng tinh tư là thế nào, ta chỉ dùng những danh từ toàn năng toàn thiện toàn giác mà thôi. Chúng ta cũng có thể tự ngài chuyện tàu thường trạng tả tin tưởng như là một ông già đã lắp mặt sôi râu dài chấm đầu chút. Thì thật không phải thế, chúng tôi giữ đúng cách vệ sinh. Các ngài ít khi dùng thực phẩm như chúng ta, các ngài lấy sinh lực rana vô nuôi cái tóc và khóa thân. Một lượt nên không bài trước như ngày thường. Một vị 160 tuổi rồi mà gương mặt vẫn còn trẻ như người mới 30 sinh xanh. Các ngài không phải ở chung một chỗ với nhau, có vị ở Ấn Độ, có vị ở Tây Tạng, có vị ở Âu Châu, có vị ở Ai Cập, Bởi vì ở chung ra cách xa nhau muôn dặm, nhưng mà tâm thức của các ngài vẫn liên lạc với nhau, từ ra Mỹ Châu không có vị chân sư nào cả. Không thể nhận biết chân sư khi ta gặp ngài, chân sư ít khi xuất hiện ra ngoài đời, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên trong trường hợp như thế, từ ra đệ tử của ngài từ tiên cơ, dầu gặp ngài cũng không ai biết ngài. Thấy ngài thì họ cũng tưởng ngài như một người thường, nhưng có vẻ quay nghiêm và bình tĩnh hơn. Nếu cách bực tướng giá của ai thì phải mở lệ nhãn ra xem thượng tứ của y, như vậy thì các đoán mới không sai lầm. Một phương pháp cảm thông đến chân tư, nhưng có một phương pháp giúp cho tín nguyện gần đến gần chân tư ấy là mỗi ngày sáng nay sau khi thức dậy và rửa mặt xong xuôi rồi thì ngồi lại tính như vậy trong 4-5 phút, thế mình gì dưới chân của chân tư rồi nói: thầy xin sư phụ ban ơn vệ cho tâm con sáng suốt, trí con minh mẫn, nặng chuyện sự. Thế là một việc lành, một việc hữu ích, thì nói con nhân danh sư phụ mà làm việc này. Thực hành những điều nói trên đây thì tạo một sự liên lạc giữa chân tư và kẻ trí nguyện. Khi kẻ trí nguyện tưởng thấy ngài thì ân huệ của ngài đang theo đường liên lạc này mà vô trí kẻ trí nguyện, trong nhiều năm sau có thể được ngài công nhận làm đệ tử. Vì chọn lựa vị chân tư làm thầy mình, công dưỡng chân tư và đường đạo, Đức Lý Bích Trời có thể đẩy trên vị đế vương chuyển vạn đại cung. Đế vương chuyển vạn cung thứ nhất là Đức Maria, Đức đế vương chuyển vạn cung thứ nhì là Đức Tu Sinh.